Cho nên nói là cái ngã mạn nó ngủ ngầm ở trong tâm của mình. Mình không ngờ mà mình cũng không biết. Nó ngủ ngầm, bởi vì nó nằm ngầm cho nên nó vẫn tẩm độc cái tâm thức của mình. Cho nên nó thốt ra cái lời nói đùa, mà lại có một trăm cái câu nói, thành ra nó có cái chỗ khinh người mà lại coi thường cả pháp, bởi vì người ta đang tụng kinh. Thì chúng ta những cái ngã mạn ngủ ngầm này là tất, phải nói là tất cả chúng ta đều có hết, chỉ trừ những các bậc thánh nhân các ngài mới lọc sạch được thôi. Chứ thực ra cái vị này không có hề định tâm chê bai, mà cũng không có định tâm khinh cái người kia, mà chỉ bởi vì nó có một cái ngã tự thấy mình hay, cho nên thấy người ta kém buông một cái lời nói chê bai, mà thực thì là cái chuyện để chỉ định đùa cho vui, chứ không phải là có cái tâm ác ở trong, không có cái tâm khinh mạn. Nhưng vì cái ngã ái nó ngủ ngầm đấy, cho nên đây mới nói là cái câu chuyện Phật tổ kể cái chuyện cái ông pháp sư này là để đánh thức các vị sa di cẩn thận. Các vị sa di phải cẩn thận thế nào thì tất cả tỳ kheo ni chúng ta cũng phải cẩn thận như thế. Đấy, học Phật, Đức Phật tế nhị, không những rằng phải hàng phục những cái phiền não, không có cho nó bật ra cái hình tướng thô bạo, mà còn phải thanh lọc cho nó thật sạch, để nó đừng âm thầm khiến cho trong cái lời nói việc làm của chúng mình nó bật ra. Chứ thực cái vị pháp sư này không có định tâm khinh mạn, mà chỉ bởi vì cái ngã ái nó ngủ ngầm ở trong tạng thức, cho nên nó âm thầm nó tẩm cái lời nói mà mình không cẩn thận. Chỉ các bậc thánh nhân các ngài mới thanh lọc được, cho nên các bậc thánh nhân mới chắc chắn thoát được cái luân hồi. Còn như chúng ta bây giờ tuy thọ giới, tuy trì giới, tuy tựa hồ như là nghiêm chỉnh về giới pháp, thế mà Đức Phật vẫn cấm chúng ta không có được nói là tôi cam đoan, tôi chắc chắn không đọa lạc. Vị nào nói như thế trong luật gọi là phạm vào tội đại vọng ngữ. Đấy, chúng ta giữ thọ giới, trì giới, đâu có ai dám sơ sót. Nếu lỡ có phạm thì vội vàng sám hối. Vậy mà Phật cấm chúng mình không được thốt ra lời nói là tôi chắc chắn tôi không đọa lạc, bởi vì phải còn đề phòng những các cái thứ ngủ ngầm này mình không đủ sáng suốt để mà thấy tỉ mỉ. Nói rõ ra như vậy để chị em phải rất cẩn thận lắm học cái bài vô ngã sở này, bởi vì phải có cái trí tuệ bát nhã thì mới thanh lọc được từ trong tạng thức, nó có tỉnh ra thì nó mới thoát được cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Bên ngoài chúng ta không có những cái hình tướng thô, nhưng mà nó vẫn có những các cái phần tử nó ngủ ngầm. Bao giờ chúng ta thanh lọc được hết thì đó là chúng ta đã chứng quả thánh. Mà bây giờ chúng ta chưa chứng quả thánh thì biết là những cái này nó đang ngủ ở trong tạng thức mình, nó chưa hết. Chúng ta còn một cái ngã sở nữa là danh giá. Chữ tín rất cần để đứng vững trong xã hội, nhưng mà đừng nô lệ hư danh. Tự trọng rất cần để giữ vững nhân phẩm, nhưng mà đừng tự hào tự cao vô ích. Mỗi tháng 2 lần anh có thể lấy thầy đọc lại. Chữ tín rất cần để đứng vững trong xã hội, nhưng mà đừng nô lệ hư danh. Tự trọng rất cần để giữ vững nhân phẩm, nhưng mà đừng có tự hào tự cao vô ích. Để đứng vững trong xã hội, thế nào gọi là chữ tín? Lòng tin mình phải ăn ở thế nào để cho mọi người người ta tin được mình. Cái người mà được mọi người người ta tin mình ấy, gọi là cái người có chữ tín. Tín nghĩa là được mọi người người ta tin. Còn cái người mà lông bông không cẩn thận thì mọi người người ta không có tin. Thứ nhất là cái lời nói người ta không tin, mà ngay đến cái việc làm mọi việc không phải là người đứng đắn thì người ta không dám tin. Thế cho nên chúng ta cần phải có chữ tín, nghĩa là ăn ở nghiêm chỉnh, đứng đắn, lời nói, việc làm, cái nếp sống vững vàng, nghiêm chỉnh, để cho mọi người người ta tin được mình, ta biết đây là một cái người chân chánh. Thế thì đấy gọi là người có chữ tín. Thì dĩ nhiên chúng ta rất cần mọi người người ta có tin mình thì mình mới sống chung với người ta được, mới đứng vững được ở trong xã hội. Chứ nếu mà người ta coi thường, người ta không tin thì làm việc gì cũng khó ở trong xã hội, cái nếp cái đời sống sẽ khó khăn. Thế cho nên đây nói là chữ tín rất cần để đứng vững trong xã hội. Có một cái người có chữ tín, tức là cái người có danh giá, mọi người người ta kính, người ta nể, người ta quý. Còn cái người mà người ta đã khinh thường, người không có chữ tín là cái người bị khinh thường, thì làm ăn làm gì, người ta đã khinh thường rồi thì buôn bán cũng khó, làm công việc cũng khó, mà đời sống hàng ngày dĩ nhiên là đã không được cái tâm tin kính của mọi người, người ta đã khinh thường thì cái người ấy cái đời sống cũng khó mà bình an yên ổn. Thế cho nên nói cái chữ tín rất cần. Được mọi người người ta tin, mọi người người ta kính, người ta nể, tức là cái người có giá trị, cho nên gọi là người có danh giá. Thế đấy, cho nên mình phải sống đứng đắn, nghiêm chỉnh, đúng cái bổn phận làm người, để cho mọi người người ta nể, thì chúng ta cái đời sống mới được bình an. Thế nhưng mà đừng có nô lệ hư danh, Thế là lệ, đừng có nô lệ cái hư danh, cái danh giá. Đấy, như thầy vừa nói, mình sống cần cái sự tin kính của mọi người thì mình ở trong xã hội mình mới đứng vững. Thế làm sao? Thế thì cái danh giá là cái cần, mà sao lại còn gọi là cái hư danh? Hư nghĩa là cái hư vọng. Cần là cần cái chuyện để cho người ta tin, để cho người sống với nhau cái trong cái giao tiếp có thể tin cậy được nhau, thông cảm nhau thì mình mới được yên ổn đứng vững. Cái cốt, thế là cốt là để cho người ta tin mình trong cái lời nói, trong cái việc làm, trong cái nếp sống, trong cái sự giao thiệp, tin cẩn được nhau dễ sống. Thế chứ còn không phải, chứ còn cái tiếng khen thì như chúng ta đã học, cái âm thanh đó là cái không có, chỉ là cái rung động của không khí thôi. Thế cho nên đừng có hệ thuộc vào cái danh, cái tiếng khen của người ta, chỉ cốt là người ta tin mình. Thế trong cái đời sống chung sống với nhau, thông cảm hiểu nhau và tin nhau dễ sống, chứ không phải là mình cầu người ta khen ngợi mình. Cái cầu cái tiếng khen thì cái đó, cái tiếng khen là cái hư vọng, cho nên gọi là hư. Hư nghĩa là nó là một cái suông, một cái hão, một cái âm thanh, một cái rung động của không khí rồi thành không. Cái gọi là hư vọng. Thì chúng ta chỉ cần ăn ở cho đúng với đạo lý cho phải, để giữ vững cái lòng tin của mọi người, chứ mà đừng có cầu cạnh, đừng có làm ra những các cái kiểu cách để mà cầu cho người ta khen ngợi mình. Thế thì gọi là nô lệ hư danh. Như những người thế gian nhiều khi ở trong nhà thì nghèo, nhưng mà bên ngoài thì cứ phải may những áo nhung, áo gấm, rồi trong nhà phải trang hoàng để cho mọi người người ta trông thấy, người ta xem là nhà giàu. Thế như thế chính mình thì không có, mà lại cứ phải làm ra cái vẻ giàu có. Như thế thì gọi là nô lệ cái hư danh, nghĩa là mình để cho cái danh giá nó sai sử mình, nó làm chủ. Mình phải tìm cách, hoặc là có những cái bề ngoài mà không có thật ở phía trong, hoặc là mình phải nịnh hót cầu cạnh những người, những ông vua, những ông quan, để cho mình có cái quyền thế, để mình có cái hống hách đối với những người dân. Thế thì cái việc mà cầu cái hư danh nó có hàng trăm ngàn cái hình thức, để ở đây Phật tổ dạy chúng mình. Tới đây chúng ta không cầu cái danh giá, cái hư danh, nhưng mà chúng ta phải có chữ tín, chứ không phải là không cần mọi người bất chấp rồi ăn ở bừa bãi bê tha. Cái đó không, chúng ta học cái vô ngã sở đây không phải là để chúng ta chấp không rồi chúng ta buông trôi, không có đứng vững cái tư cách của mình thì không phải. Cho nên học Phật chúng ta phải nhận được cái ý Phật dạy. Chứ còn nếu bây giờ cứ nói là vô ngã sở, nó là cái hư vọng, cái không cần đến, thế rồi chúng ta coi là buông trôi mà kệ, không cần, thì như vậy là chúng ta hiểu lầm cái ý của Phật. Đức Phật dạy chúng ta quán nó là không, là giả, bởi vì nó không thật. cái tiếng khen này đó là cái rung động của không khí, bởi vì nó không phải của ta thật, bởi vì chết đi rồi chúng ta không có đem theo được những cái oai quyền, những cái danh giá, những cái nó không phải của ta mà nó hư vọng thật. Nhưng Phật dạy chúng ta hiểu nó hư vọng để chúng ta đừng nô lệ, đừng sống giả dối và đừng bị những các cái lầm mê này nó đánh lừa, chứ không phải là bảo chúng ta nói không, nói là vô ngã sợ, không phải là bảo chúng ta buông trôi mặc kệ không cần gì nữa. Thế như thế thì đó là chúng ta lại sống ngược lại với cái đạo lý của Đức Phật. Thế cho nên đối với ngoài xã hội, chúng ta phải có chữ tín, nghĩa là sống vững vàng, nghiêm chỉnh, sáng suốt, để cho mọi người người ta tin cậy mình. Tự trọng rất cần để giữ vững nhân phẩm, nhưng đừng tự hào, tự cao vô ích. Là tự mình kính trọng mình, đừng có tự khinh mình. Thế cho nên cái miệng mình không có nói những cái lời không nói dối, không thêu dệt, không độc ác, bởi vì mình phải tự trọng mình, không buông lung cái miệng, không có cái miệng bê tha bà đâu nói đấy. Cái tư cách của mình hàng ngày sống, mình phải tự trọng. Là cô Savini để phải giữ đúng 10 giới Savini, không những là để cho chị em người ta tin mình, mà chính mình cũng phải tự trọng mình là một cô Savini. Cho nên 10 giới mình phải giữ cho đúng, cho đủ. Thế đủ 10 giới thì mình mới là cô Savini. Cái người nào giữ giới đó là người biết tự kính mình, tự mình chặt mình. Cái người có biết tự kính, tự chặt thì cái người mới giữ vững cái nhân phẩm, cái tư cách của con người, không sống bê tha bừa bãi như là những con vật, như những con loài thú vật. Thế cho nên cái đối với mình ấy, phải có cái đức tự chặt, mà đối với mọi người phải giữ vững cái chữ tín. Đấy là cái tướng mạo của loài người, của con người. Nếu không có cái đức tự trọng, không có cái chữ tín đối với mọi người, thì đấy là con vật, là loài vật, chứ không phải là loài người. Thế nhưng mà cho nên cái đức tự trọng, cái chữ tín là cái phải có, nhưng mà đừng có tự hào, tự cao, tự thấy là mình hay. Nghĩa là đừng có cái ngã ái, ngã chấp, đừng cho những cái đức tánh này là của mình. Đó, phải vô ngã và vô ngã sợ. Thì đây, bây giờ muốn giải nghĩa cái danh giá nó không phải là của mình. Mỗi tháng 2 lần chùa chúng ta cúng đại đàn thí thực, cung nghênh 12 loại cô hồn. Thì khi chị em cung nghênh 12 loại cô hồn thì có các vị đế chúa, vương bá, các triều đình. Nay vượng khí đã tan, đến tam bảo cầu bát cơm chén nước. Các ông phong hầu tướng soái, sức rời định nặng ngàn cân. Các bậc văn quan tề phụ đại thần, chợt xảy ra chiến tranh, thương phơi ở chốn xa trường, không người thương nhật. Hồn thiên bơ vơ nương cây cỏ, vật và dưới gió mưa. Cụ Ôn Như Hầu ngài viết cái bài này là nói khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Thầy đọc lại: mỗi tháng hai lần chùa ta cúng đại đàn thí thực, cung nghênh 12 loại cô hồn. Đế chúa vương bá các triều đình, nay vượng khí đã tan, đến tam bảo cầu bát cơm chén nước. Các ông phong hầu tướng soái, sức rời đỉnh nặng ngàn cân. Các bậc văn quan tề phụ đại thần, chợt xảy chiến tranh, sương phơi ở chốn xa trường, không người thương nhặt. Hồn thiêng bơ vơ nương cây cỏ, vật và dưới gió mưa. Cụ Ôn Như Hầu khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Ngã sở đang học về cái danh giá là vô ngã sở. Mà cái danh giá ở thế gian này thì còn cái gì hơn là làm vua, làm các quan phong hầu đế chúa, rồi các tể phụ đại thần. Ở thế gian này cái danh giá làm vua làm quan là nhất, không có cái danh giá nào bằng nữa. Với lúc sống thì tiền hô hậu cùng, người ta sợ hãi, người ta kính trọng, tất cả cả nước người ta phải tôn trọng những cái ông vua, những ông quan là những vị danh giá bậc nhất ở trong nước. Quyền thế ai người ta cũng sợ hãi. Thế nhưng mà bây giờ đấy, những các vị ấy bây giờ đế chúa, các bậc vương bá ở các triều đình, nhưng mà bây giờ cái vượng khí vừa tan, bây giờ cái làm các làm cái thân cô hồn, bao nhiêu cái danh giá, bao nhiêu cái oai quyền, bao nhiêu cái sang trọng, bây giờ làm cái thân cô hồn. Hồn tức là chỉ có cái tinh thần mà vật vờ cô đơn, cho nên gọi là cô. Cô nghĩa là cô đơn, không có một nơi người để nương tựa. Mà bây giờ đến ngôi tam bảo để cầu bát cơm chén nước. Các ông xưa kia giàu có sang trọng bao nhiêu, mà bây giờ phải xin từ bát cơm chén nước để cầu đến ngôi tam bảo, để cầu nương, cầu cũng như những người ăn mày mà thôi. Thế vậy thì cái danh giá, cái sang trọng bây giờ nó đâu? Thế rồi các quan, các bậc tể phụ, các đại thần, mà đến lúc xảy ra những cái vụ chiến tranh thì cũng mất thân ở ngoài bãi xa trường. Xa tức là cát, ở ngoài bãi cát người ta đánh nhau, rồi thì hòn tên mũi đạn, thế là mất cái thân ở giữa trời, ở trên bãi cát, cho đến nỗi cái xương cũng, con cháu nó cũng không biết ở chỗ nào để nó đến nó nhặt. Cái xương phơi ở giữa trời, không có người thương xót mà nhặt mà đem chôn. Ở đây tức là cái hoàn cảnh cùng cực nó đối đãi. Cái lúc cao sang thì oai quyền thì sang lắm, nhất nước không ai bằng. Mà bây giờ đến cái cơ hàn, cái khổ nạn thì cũng lại thấp nhất, không có ai khổ bằng. Ta đến nỗi cái hồn bơ vơ, nương cây, nương cỏ, vật vờ ở dưới gió mưa. Ở đây tức là tà cái hoàn cảnh, hai cái hoàn cảnh, một cái thân mà bây giờ có hai cái hoàn cảnh. Khi dịch thì oai quyền nhất nước, sang trọng không ai bằng. Mà từ khi khổ, khi cô đơn thì lại cũng khổ nạn, không có ai thương, không có ai cứu. Đấy. Ở đây trình bày cái hoàn cảnh của con người nó thay đổi như thế. Chúng ta nhớ rằng trong cái bài thỉnh các vong linh thì chúng ta thỉnh đầu tiên là chúng ta thỉnh những các vị tăng và ni. Đấy, những các vị tăng và ni thọ giới mà lúc sống tu hành không được cẩn thận, tu hành không được sáng suốt, không đủ ba phần giới, định và tuệ. Thế thì đến lúc lâm chung thì cũng như những các vị này làm những cô hồn vật vờ. Cho nên cái bài thỉnh cúng 12 vị cô hồn thì chúng ta thỉnh số 1 là thỉnh các vị tăng ni. Chưa kịp đắc đạo, chưa kịp giải thoát thì cái thân này nó tan đi. Thế là cái hồn bơ vơ làm cô hồn. Thế đấy, tức cái bài thí thức ấy tuy rằng để cúng thành các cô hồn, thành tâm cung thành các ngài thật, nhưng cũng là một cái lời nhắc nhở những người hiện đang sống đây. Nhớ lấy hiện tại đấy, những cái vinh hoa phú quý cao sang đến đâu rồi phút chốc thành không. Vậy thì chính chúng mình là những người cung thành các cô hồn, chúng ta phải tự cảnh cáo, tự nhắc nhở làm thế nào kịp thời giải thoát trong một đời này đi. Chứ không có thì ngày mai chúng ta nếu chưa kịp giải thoát, cái định tuệ chưa thành, chưa kịp giải thoát thì cái số phận cô hồn ấy không phải là chúng ta không có phận. Cho nên phải cẩn thận. Cụ ôn như hồng, cụ khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Bãi bể bởi vì có cái sự tích là cái bể bãi biển, nó đất phù sa, nó tô lên thật đập sóng nước, nó đưa những cái phù sa tức là những cái cát, những các cái đất, thế đưa lên đắp thành cái bãi. Vì những cái bãi phù sa ấy thì là nó đất nó tốt, cho nên người ta hay dùng cái cây dâu để nuôi tầm ăn. Thế cho nên nó thành, người ta dùng nó thành một cái bãi, dùng toàn những cái cây dâu. Nhưng mà rồi có một thời gian chợt một cái sóng nó đánh thì cái bãi nó lại băng đi, nước nó trở đi chỗ khác thì cái bãi nó lại tan đi. Thế cho nên khi thì là bãi biển, khi thì thành nương dâu. Nương dâu tức là cái ruộng, ta nói ruộng nương, nên cái ruộng trồng dâu. Thế rồi đến lúc rồi lại tan cái ruộng dâu, rồi lại trở thành cái bãi biển. Tức là nay thì là bãi biển, mai thì là nương dâu. Mà cái nương dâu nó cũng lại bị nước nó xối, nó làm hỏng đi, rồi mai lại trở về bãi biển. Cho nên là nói cái sự đổi thay ở thế gian. Thế thì cảnh thì nay bãi biển nương dâu, thì cái đời sống của con người cũng nay sống mai chết. Nay là ông vua ông quan, mốt là một cô hồn vật vờ với mưa gió. Thế cho nên nói là khóc vì nỗi thiết tha sự thế, thương cho thế gian nay chìm mai nổi, thay đổi cuộc đời. Trên trời thì mây kéo bầy bầy xóa xóa, ở dưới đất thì con người nay vinh mai nhục thay đổi lẫn nhau, không có cái gì bền thật. Mà cái cảnh thì nó cũng nắng sớm mưa chiều, chợt thì là bãi biển, chợt là nương dâu. Cho nên cái cảnh ở thế gian, thân và tâm và cảnh nó biến đổi. Thế vậy thì cái đánh giá không phải là cái trông cậy được. Bà vinh hoa lừa giã công khanh, còn người xuất gia quán vô ngã sở, gánh nặng thế gian đã đặt xuống, không còn quan trọng những vấn đề danh lợi. Bao nhiêu tình chấp lo dẹp sạch, nên tuy ở cõi ta bà đầy khổ nạn, mà vẫn được tự tại bình an. Thầy đọc lại: bà vinh hoa lừa gã công khanh, người xuất gia quán vô ngã sở, gánh nặng thế gian đã đặt xuống, không còn quan trọng những vấn đề danh lợi. Bao nhiêu tình chấp lo dẹp sạch, nên tuy ở cõi ta bà đầy khổ hạn, mà vẫn được tự tại bình an. Hoa lừa gã công khanh, cái bà là cái món ăn độc mà người ta cứ đánh lừa những con chó, ta cho chó ăn bà, ta để cái thuốc độc vào trong cái miếng thịt. Thế là người ta cho con chó nó ăn. Những các kẻ trộm người ta hay đánh bà những con chó để người ta lẻn vào người ta ăn trộm. Cho nên người ta cứ để những cái độc vào trong cái miếng thịt, thì con chó cứ ngửi cái mùi thịt thì ham, cái đớp nuốt luôn vào ruột, thế là bị cái độc, thế là răng nó chết. Cái kẻ trộm nó nhân cơ hội đó, nó mới vào nó ăn trộm trong nhà. Thế ở đây nói cái bà, cái vinh hoa gọi là cái bà vinh hoa lừa gã công khanh, nghĩa là nói cái gì đây? Vinh hoa gọi là cái bà, nó đầu độc con người. Chữ vinh, chữ nho, ta viết cái chữ vinh, chữ vinh, vinh hoa sang trọng phú quý. Chữ nho người ta viết chữ vinh, ở trên người ta viết hai bộ hòa, ở dưới là bộ mộc. Mộc là cái cây gỗ, một cái cây gỗ mà ở trên có hai cái lửa nó đốt. Đã. Cái thân chúng mình ví như cái cây mảnh gỗ mà có hai cái lửa ở trên nó đốt, thì cái mảnh gỗ có còn không? Thế cái chữ nho người ta viết cái chữ vinh, cái chữ vinh người ta viết hai bộ hòa ở trên, tức là lửa, hai cái mồi lửa đốt ở trên, ở dưới để chữ mộc là cái mảnh gỗ, cái mảnh gỗ ở dưới hai cái mồi lửa, cái thân mình như cái mảnh gỗ, cái vinh hoa phú quý nó như cái mồi lửa. Thế mình cho thân mình vào ấy, thì nó sẽ tan sát. Đấy, là để thấy cái tại sao cái vinh hoa là cái mà thiên hạ người ta ta quý trọng lắm. Vinh hoa là làm quan, làm vua, là vinh hiển, mà sao mà lại gọi là cái thân mình là cái mảnh gỗ để giữ mùi lửa. Chúng ta dễ bị những cái tiếng khen, những sự nịnh bợ của thế gian, những sự tán thán của người bên ngoài, chúng ta bị những cái ấy nó khiến cho mình quên, nó khiến cho mình không an định được cái tinh thần, không sáng suốt, cho nên dễ sống ở trong cái vinh hoa phú quý, là dễ cái tâm nó dễ lạc về sát đạo dâm vọng, đi về cái đường nguy hiểm. Cho nên ví cái chữ vinh như cái mùi lửa ở đây thì gọi là cái bả, tức là những cái ấy là trong nó có độc. Nếu mình như con chó đốt phải cái bả thì sẽ mất mạng. Con người mà bị cái vinh hoa phú quý nó chi phối thì dễ đi về cái đường sát đạo dâm vọng, dễ mất mất cái nhân phẩm. Thế cho nên gọi là cái bả vinh hoa, lừa gã công khanh. Công khanh, công là công hầu, khanh là khanh tước. Công hầu khanh tước tức là những cái ông quan, những người học trò đi thi mong được sau này làm quan, có những cái chức vụ để cho cả nước người ta phải tôn trọng đấy. Thì ở đây gọi là cái bả vinh hoa, lừa gã công khanh, những cái người tham danh cầu lợi thì mắc vào cái bả vinh hoa, thì cả đời vất vả mà rút cục lại thường ít khi, cũng có nhiều vị người ta biết sử dụng cái hoàn cảnh, có cái oai quyền để người ta làm phước. Nhưng ở đây là nói về những người mê dùng cái oai quyền để mà hưởng cái danh giá, hưởng cái lợi dưỡng, cho nên cái ích kỷ, những các cái thói hư tật xấu nó theo những cái này mà nó nổi lên. Thế thì đấy, những các công hầu khanh tướng thì thường bị cái vinh hoa nó bỏ bả, nó làm mồi, khiến cho thành cái đời vinh hoa ấy là thường thành là cái đời thất đức, làm nhiều những cái trái cái đạo lý luân lý, thì về sau phải chịu những khổ nạn. Thế cho nên những người xuất gia, những người xuất gia rời khỏi gia đình, quán vô ngã sạch, để đừng bị mắc cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý, mà biết cái thân này không thật. Cái thân nó đã không thật thì tất cả những cái danh giá, những các tiền của danh giá, bà con quyến thuộc đều là những cái phụ mà thôi, không thật. Thế thì cái vị này gánh nặng thế gian đã đặt xuống, buông được cái gánh nặng xuống, tức là những các cái phú quý vinh hoa, những các cái nặng nề thì đã gánh nặng đã đặt xuống, cho nên không quan trọng đến vấn đề danh lợi. Người đời người ta lấy cái danh với cái lợi làm quan trọng lắm, còn người xuất gia buông hai cái xuống. Bao nhiêu tình chấp lo dẹp sạch để quay về buông những cái danh giá, buông những cái lợi dưỡng, không cầu những cái hão huyền ở bên ngoài, mà quay về mình, mà dẹp những cái mê muội của mình. Bao nhiêu tình chấp lo dẹp sạch, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, những cái gọi là tình chấp thì dẹp, lo dẹp sạch. Thế cho nên tuy ở cõi ta bà đầy khổ nạn. Cái cõi ta bà này là cõi đầy khổ nạn. Cái những vị này vẫn được tự tại bình an, bởi vì không mong cầu sáu căn, không chạy ra bên ngoài tìm cầu, cho nên không có hệ lụy cái cảnh ở bên ngoài. Vì vậy an định được cái tinh thần, an định được tinh thần thì nó sáng suốt, gọi là tự tại. Tự nghĩa là tự mình, tại là vẫn ở tại đó. Cái trí tuệ sáng suốt cũng như mình đứng tại chỗ. Còn những người tư thân thì đứng đây, nhưng mà cái tâm còn đi tìm những danh giá, tìm những người tiếng khen, tìm những tiền của, tìm 100 thứ ở bên ngoài, thì cái người không có tự tại. Còn mình, cái tâm của mình ở ngay tại cái thân mình, cho nên sáng suốt, thấy rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái vì tự tại cho nên bình an, đỡ những cái lao nhọc vô ích, mà không có hệ lụy những các người, không hệ lụy đồng tiền, không hệ lụy tình cảm, không hệ lụy những người bên ngoài, cho nên mình đứng vững độc lập. Thầy đọc tiếp. Đức Phật sơ sanh chân đi 7 bước trên hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, tuyên bố trên trời dưới đất chỉ có cái ta chân thật là đáng tôn quý. Học và tu theo đạo Phật là nghiên cứu việc này. Đây là sự nghiệp chúng ta cần thực hiện. Sư cụ đã trao phương châm vô ngã, vô ngã sở. Biết nguyện rồi, vén được màn vô minh rồi, chúng ta nhất tâm niệm Phật, trở về chân tâm bản tánh vô lượng thọ quang. Đức Phật A Di Đà đang chiếu hào quang soi đường cho chúng ta về thế giới an lành. Chúng ta sẽ đủ phước duyên trên đền 4 ân, dưới cứu khổ muôn loài, mãn bồ đề nguyện, cùng nhau mãn bồ đề nguyện. Thì là cái lời kết, lời kết của cái bài của chúng ta. Thầy đọc lại một lần rồi chị em nhắc lại. Đức Phật sơ sanh chân đi 7 bước trên hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, tuyên bố trên trời dưới đất chỉ có cái ta chân thật là đáng tôn quý. Đó. Cái thân này thì nó là bằng cơm bằng gạo, gọi là đất nước gió lửa, thế cho nên là nó hiện có tạm thời, rồi mai nó tan rã. Mà cái tâm hàng ngày yêu ghét mừng giận của mình, thì cái tâm ấy cũng gọi là vọng tâm. Chúng ta có cái vọng thân, là đất nước đó lửa, mai nó tan đi. Còn cái vọng tâm, chúng ta sống bằng những cái bóng ảnh, như con mắt nó thấy là nó chỉ thấy những cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu. Theo duyên là bởi ánh sáng mặt trời, và theo nghiệp là cái con mắt. Theo nghiệp, theo duyên nó hiện lên những cái bóng ảnh. Ở tai cũng thế, theo nghiệp và theo duyên mà nó hiện lên cái âm thanh. Thế là chúng ta sống bằng âm thanh, sắc tướng, mùi, mùi thơm, các vị trần, các xúc trần, toàn là những cái bóng ảnh không có thật. Mắt thì có cái sáng với cái tối, thành ra nó hiện lên những cái bóng ảnh. Chúng ta thấy để trông cho đến bố mẹ là những người thân thiết với chúng ta, chúng ta cũng không bao giờ thấy được thật, mà chỉ thấy được cái bóng nó hiện ở nơi con mắt. Cái bóng, cái ảnh nó hiện, chứ không phải không nắm được thật, không thấy được thật. Tai nghe, nghe thì là cái rung động của không khí, rồi cái lá nhĩ đó, nó y theo cái rung động đó mà nó nhận ra, rồi gọi là âm thanh. Cái thật, thật ra thì không có. Đấy, những cái âm